Thứ nhất là con phải cái đời thời gian để nó sống, thì không phải cái thời gian tu của mình nó không kết quả mà kết quả gì tu chú ý là cái phần tu tâm là cái phần quan trọng nhất là cái đời sống của mình. Cái như pháp tu thì nó quan trọng nhưng mà nó không quan trọng bằng cái sống. Nếu mà cái hành sống đúng thì cái pháp tu nó mới có kết quả, hành sống không đúng thì tu không có kết quả. Tại vì ví dụ như mình vào đây hành sống đã có đúng, không kết quả mình phải ăn ngủ và tu như cái tập luyện căn bản mà thầy dạy cách đây 4-5 năm về thì thầy đã dạy vừa ăn vừa ngủ vừa tu, thì cái đó nó là cái cuộc sống của người tu sĩ không đúng thì chúng ta sẽ các pháp của Phật cho biết còn sống không đúng thì dù muốn như thế nào cũng không có. Ví dụ như ly dục chúng ta ăn có gì thì cái tâm tha chúng ta còn, chúng ta tuy nói ly dục đi chẳng khác cái tâm dục chúng ta còn, dục về ăn, dục về ngủ, dục về không đọc cư thích nói chuyện là dục dục gì cho nên những cái dục đó nó cụ thể rõ ràng lý cái bản thân của mình dễ nhận dù dục nó nhưng có chừng mình nghĩ mình cái tâm của mình nó hay dối dạng cái cuộc sống mà khi Đức Phật dạy cho chúng ta ăn hàng giờ Đức Phật đã có kinh nghiệm rất cụ thể ăn để đủ sống không thừa thì nó không sinh dục, tức là cái thân của chúng ta nghĩ là nó không yên thì về cái tình dục cái ái dục nó rất mạnh, nó không thừa mà ăn nhiều quá thì nó sinh ra nó được nó bị thế. Cái đối tượng của chúng ta nó cám dỗ cho nên ăn chứ thật cũng không ăn nhàn cửa mà cũng không có cách nhận cho mình ăn quá. Người ta nghĩ rằng mình phải ăn ngày ba bữa, bởi vì ăn bữa sẽ ăn cái gì một chút có sức khỏe, cái sức khỏe của chúng ta chứ chúng ta vừa ăn bữa thôi, nhưng là không ăn quá căng thì do cái đời sống ra chúng ta nói như vậy thì cái tâm về cái sắc dục cái sự mà phải nói nó xuất tinh nó cũng giảm bớt đi. Còn chúng ta nhiều quá ăn đồ bổ nhiều thì vậy chứ có phải nói như thế tu sự mà cái cơ thể chúng ta mà sử dụng nó khó là đủ nó không phải như vậy, từ đó mà ảnh hưởng đến cái tâm cái thân mà ảnh hưởng đến cái tâm thì ảnh hưởng đến cái thân, nhiều quá vậy chứ nó là gắn bó thân tâm gắn bó. Cho nên cái thân mà nó đòi hỏi thì cái tâm nó cũng được, mà cái tâm nó đòi hỏi thì cái thân bắt đầu cũng chịu ơn. Do đó chúng ta sống đúng để cho cái thân của chúng ta nó thanh tịnh thì cái tâm nó lành. Mà cái tâm mà chúng ta không phù hộ, tức là chúng ta không giữ gìn mắt tay của mình, ý của mình để cho sáu cái tầng ở ngoài nó thanh khí vô thì nó tạo ra cái duyên để nó phát khởi và để sử dụng việc ăn việc uống việc nói việc này khi mọi thứ. Cho nên chúng ta sống tập tư là chúng ta không còn sống chúng ta thấy ra như khi mà chúng ta đi ra cũng như từ ở khách của thì chú mà ra đây khi chúng ta thấy cái khoảng đường nó ngắn nhưng coi vậy chúng ta sẽ phải thực hiện được cái phần một sáng tăng đi đi ngõ xuống đi chậm chạp để chúng ta tránh làm dặn làm vô cường. Mình phải nói thật sự mình vô ý một chút xíu thôi, một con vật nhỏ như kiến rồi mình không thấy cái sự đau đớn đó. Chứ mình đạp sự con cuốn chiếu mà nghe cái rốt nhìn xuống nó lăn lộn nó xót xa nó đau đớn, làm sao mà mình thiếu tỉnh thức để cái sự đau khổ của chúng sanh như thế này. Mình đặt thành câu hỏi mình thấy nó lăn lộn khi mình đạp nó cái rốt nó thì mình thấy nó bị dập bị bể một cái chỗ nào đó thì tự hỏi con kiến thì mình làm sao mình đạp mình thấy được, cho nên mình đâu có thấy sự lăn lộn của một con kiến bị gãy chân hoặc bị bể ra chết. Nhưng mình biết dưới chân chúng ta rất nhiều cái loại chúng sanh do cái nhân khác đời trước mà đời nay chúng sanh làm cái sanh làm cái loài vật hạ thấp như vậy để cái chết nó dễ dàng chết mắt. cái sơ suất của chúng ta là cái chết nó trước mắt nó dễ. Cho nên đối với thầy tiên sĩ, chúng ta phải thực hiện tâm từ lòng thương yêu chúng ta lấy ra ngoài. Thậm chí như trong giới luật của Phật pháp, chúng ta không được đạp cái cỏ vì mình làm thì sẽ làm cái việc ra. Đối với Đức Phật, một khi đi vào cái khu rừng chắc chắn là đi ở trên đường mòn của Phật, ngộ được cái cỏ. Đức Phật cấm không cho dặn lên, nó úa cái lá cỏ, nó hôn hồn, cái việc gì, nó ngồi là mặt, nhắm nắm vào cái cỏ này. Cái lòng từ người ta đưa như vậy, người ta mới có thấy được sự giải thoát. Còn mình bây giờ làm được. Nhưng Linh Tôn Điện Duyên coi như vậy, thầy tổ chức vậy, nghĩa là đối với thầy Phật, sự tu của tu sĩ của thời Đức Phật với thầy, thì thầy chỉ có 1%. Thầy chưa nói, thầy nếu mà đúng theo cái hành sống của các vị tu sĩ trong thời Đức Phật thì thầy chỉ có một mà được tất cả tăng. Thì cái nơi để qua đó chúng ta sống yên như Phật, nhà nước họ không chấp nhận gì, thấy mình sống lười trú, như là không có chùa, không có chì, không có chùa, chỉ có hang, chỉ có những cái chòi lá, chấp nhận thì sợ. Cho nên thời này chúng ta quá khó. Nhưng mà thầy không tạo được, phải làm như thế này để họ đến họ thấy mình có nhà, có cửa, có này kia, thấy mình như vậy còn chấp nhận. Giờ quý thầy còn yên đó là họ thấy được chứ không. Thầy để một khu rừng âm u ở trong này, nghĩa là đi trên lối mòn, chứ không có được dằn đặt cái cỏ, không được nhổ cái gì, chắc chắn là người ta sẽ cho mình. Đó là những cái mà thầy ước muốn để mình sống cho đúng những cái hạnh tu vậy thôi. Để cho những người mà người ta bước vào, người ta sống trong cái đời sống của người ta mọt sạch cái ngoài đời, người ta không còn việc làm nữa. Người ta vô đây người ta phải tìm cái hỷ lạc của sự dục, người ta sống ngay người ta đã thấy. Cho nên các con vô đây, ví dụ như vô đây mà các con sống thì có mà tu, đừng có làm cái gì hết, thì ngay đó là các con đã thấy gì vậy. Ly cái cuộc đời mình đi rồi, còn giờ quý thầy, quý cư sĩ mà làm cái này kia, thật sự là chưa phải. Cái đời sống là đời sống tiếp tục, và còn bao động là đời sống tiếp tục. Nhưng dù sao chúng ta cũng phải nói rằng trong cái cuộc sống hiện giờ thì phải có những người làm như vậy để chúng ta yên thân tu hành. Nhưng mà chúng ta yên thân tu hành để đền đáp cái công ơn của những người mà làm. Ví dụ như bây giờ chú thầy Chính Trí thì dịch tuổi, đuổi tuổi à, còn chú Lưng thì xây phòng tắm, làm cái này cái kia, bắt liền mình kia được giới cho mình. Cái công lao của họ là nó như là tu sĩ họ hỗ trợ cho mình phải sáng mình tu sao để đền đáp, mình tu sẽ có đúng này để mình đền đáp công ơn của họ đã giúp mình. Họ hoàn toàn họ dám, họ cũng không được phước báo gì đâu, nhưng mà họ sẵn sàng họ giúp mình chứ họ không được phước báo gì. Đừng có nghĩ con sự đại thừa là họ làm vậy là họ có đền đáp, không phải đâu. Họ chỉ gieo cái duyên thì con có ngày nào họ tu thì có thể có cái gì đối với này thì cái việc làm đó thì nó có cái lợi ích thiết thực, vì họ đang ở trong cái cảnh khổ mà họ đang ở trong cái cảnh không giải, còn mình hạnh phúc còn dây mình vậy, mình không còn bận tâm cái chuyện đó có vậy không, có đèn thì mình có mà không thì mình ở bóng tối có gì đâu. Ngày xưa thầy ở trên Hòn Sơn gần cả năm trời trong đó không một ánh đèn, tối là sống trong tối trong đêm tối chứ không bao giờ mà thắp đèn gì ở trên đỉnh. Thì tất cả những cái này là những cái điều mà thầy nhắc nhở chúng ta sống hàng phút hàng giây. Và bây giờ ví dụ như đèn đuốc này kia rồi phải lo này kia mà thì ấu hiếm rồi đâu. Ngày xưa Đức Phật giờ chỗ này ba giờ chỗ kia có mang điện theo mang đèn hay không, ba y một bác thầy cũng nghe nói là xin đèn xin đuốc gì đó, chỗ nào ai vua chúa ai có thắp cái giường thì thắp này chứ hoàn toàn Đức Phật không có xin đèn được mà chỉ xin ăn thôi. Nó có bố tứ sự là nó có bốn cái điều kiện xin của Đức Phật, đặt ra bốn điều kiện xin: y áo rất lượng giải có thi ma hoặc là xin giải được khỏi y áo mặn, ăn uống hay là xuất thịt xin ăn, giường nằm, rồi giường nằm có nghĩa là những cái chòi trong biết lắm xin như thế đó, y thuốc thang, có bốn cái tứ sự này chuẩn bị tứ sự còn có gì. Thì ở đây thầy chỉ tạo cái thế cho chúng ta sống được cư cho được, cho nên nó có một cái tiện nghi trong cái thời đại. Cái sự thật đúng là thời Đức Phật mà sống đúng như vậy. Thầy đi vào cái đường này tắm nghĩa là hết những cái chòi căn vết lá vừa rõ người thở một cái sáng vậy. Nghĩa là luôn luôn chúng ta không bao giờ chúng ta sống được như thế. Đây chuyện nghi thật thôi mà mình khổ. Như vậy chưa đúng cái hành, nhưng mà phải lắng tu. Nhưng khi chúng ta tu ở trong cái môi trường đó hiện đại thuận tiện rồi chúng ta cũng bị đắm chìm. Mà nếu đắm chìm thì chúng ta không. Cho nên chúng ta nghĩ tưởng rằng chúng ta an nhàn, cố gắng khắc phục. Khắc phục chúng ta không sống chuyện nghi mà phải đại. Là sống theo kiểu giải thoát tâm hồn chúng ta không bị vật chất như vậy, không bị đèn đuốc, không bị tất cả mọi cái, không được ăn uống. Ví dụ như nhà bếp người ta cho mình ăn gì quá như mình xin ăn được thì mình ăn không được thì bố thí chúng sanh. Đó là cách thức để cho mình thực hiện cái đời sống, cái đời sống của người tu được, cái đời sống của người thân. Hôm nay cái sự tu nó đơn giản, nếu mà chúng ta sống đúng, ăn đúng, tâm chúng ta ít dục. Ít dục tức là chúng ta liền. Rồi chúng ta tập theo pháp thì chúng ta là người chúng ta ly những cái vi tế của cái gì. Còn cái thô anh ăn thì ngủ là cái thô. Nhưng bây giờ tại sao mình còn buồn ngủ? Là tại vì mình còn thô, chứ người ta đâu có buồn ngủ như vậy. Cho nên mình tập để cho mình tạo cái thô. Đó, thì trong cái sự mà tu tập thì nhớ cái đời sống của chúng ta là quan trọng. Cho nên khi một cái người mà đến tu với Đức Phật vì con muốn sống đúng phạm hạnh là con phải nương tựa vào Đức Phật, con phải tin vào Đức Phật. Tính tức là ngũ lực, tính lực là đầu tiên, tin vào Đức Phật. Đức Phật sống như thế nào, cuộc sống như thế nào, chúng ta sống như thế nào. Cái đó là cái quan trọng nhất để chúng ta ly được. Nếu mà chúng ta sống không ly thì chúng ta sẽ được như thế nào. Cho nên đây là phải lưu ý những cái lời mà thầy dạy, lấy cuộc sống của chúng ta làm cái nền tảng giải thoát thật sự. Nó là cuộc sống giới luật đó. Cho nên chúng ta không học giới luật mà chúng ta sống đúng là chúng ta đã không học giới luật. Cái thứ nhất. Và cái thứ hai thì về cái thần mà tu tập thì chúng ta biết là các pháp của thầy đã nêu rất rõ rồi. Nó có những cái loại định để mà chúng ta tu ở trên cái tứ niệm xứ, tức là bốn cái nơi mà để chúng ta thực hiện những cái pháp định đó. Mà những cái pháp định đó để chúng ta tu tứ chánh tâm, ăn á gì khác, sân thiện tăng trưởng thiện, ngày chúng ta sống trong thiện pháp, giờ phút hàng giây hàng phút chúng ta sống trong thiện pháp, có một cái an pháp trong chứng pháp nào trong thân thọ tâm pháp chúng ta khởi lên là ngay đó chúng ta phải duy trì, tìm cách chúng ta quan sát, chúng ta tư duy, chúng ta tu định vô lậu, chúng ta đi để tăng trưởng, chúng ta trở về với dạng trạng thái thiện pháp, không tham không sân si, tức là phải ly dục ác pháp hết. Do đó từ phút từ giây chúng ta biết được ăn rồi không. Cho nên chúng ta ăn rồi ngồi không để làm gì? Để quan sát lại thân thọ tâm pháp của chúng ta, tức là trên thân quán thân, trên tâm quán tâm, trên thọ quán thọ, trên pháp quán pháp, như Đức Phật dạy ở trong tứ niệm xứ đó. Đó là chúng ta đang tu tứ niệm xứ, quan sát nó. Cũng như bây giờ mình ngồi quán, Đức Phật đâu có dạy mà chúng ta ngồi đó mà cứ chế tâm. Nhưng mà chúng ta ngồi đó để quan sát bốn cái chỗ này để làm gì? Để khắc phục tham hư phúc đã pháp. Có ác pháp đến thì chúng ta khắc phục đuổi lui, đẩy lui, mà không có thì nó là thiện pháp. Thiện pháp thì kéo dài và tăng trưởng, tức là thiện pháp sự suy thiện pháp. Và hằng ngày hằng giờ hằng phút mình cứ tu như vậy mãi và mình sống đúng như vậy, đừng vi phạm á, thì hoàn toàn chúng ta sẽ ly sanh. Và khi ly hết rồi thì chúng ta sẽ thực hiện các lệnh, nó vậy thôi, không hóa năng lượng. Cho nên những pháp mà thầy dạy nhớ kỹ những điều pháp hướng, những lý pháp ý như thế nào, chúng ta kết hợp với các cái loại định khác như định hơi thở, cái niệm định giác. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ tu đi kinh hành để phá hộ cầm, mục đích chúng ta đi kinh hành phá cầm. Cho nên hễ nghe buồn ngủ này kia thì đi nhiều chỗ nhất, đừng có nên lười biếng mà không chịu đi thì nguy hiểm lắm. Phải nói cứ khó về cái ngủ chứ không phải dễ, cho nên phải thực hiện cái nhiều chỗ thì đúng. Nghĩa là bây giờ ví dụ như cũng như bây giờ đó, sức của chúng ta chưa chiến đấu nó có thời gian dài 2-3 tiếng đồng hồ đối với người, thì chúng ta phải căn cứ vào một thời gian nhất định. Ví dụ như bây giờ chúng ta tu 7 giờ đến 8 giờ, mà nếu mà tu đến 8 giờ mà chúng ta thấy cái sức của chúng ta không có buồn ngủ thì chúng ta tu tới 9 giờ. Nhưng mà đến 9 giờ nó buồn ngủ, mà thường xuyên chúng ta tu thời gian mới đầu thì tôi chưa thấy buồn ngủ nó đánh chúng ta, nhưng mà lần lượt chúng ta sẽ thấy nó đánh. do đó nó đánh chúng ta khi đi nó cũng ngủ trong bụng nữa chứ đừng như vậy. Cho nên khi mà bị phong trầm á thì chúng ta khéo léo mà chúng ta mới nhìn thấy mình tu nhiều, giữ tâm nhiều, hàng ngày nhiều để giữ tâm mình, hay hoặc là ức chế trong hơi thở để đừng có những niệm ác của nó, thì do đó mình ức chế quá nhiều, do mình tu sai, mình thấy được cái tu sai của mình. Chứ đừng nghĩ rằng mà tôi ức chế nó không vọng tưởng này kia, nó đúng đâu, không phải đâu. Mình tu quá sự của mình là mình đã tu sai rồi, mặc dù nó không vọng tưởng thì cũng sai. Mình tu vừa sức mình thì nó không cần, nó không có, mà mình tu nhiều thì không cần, nó sẽ tấn công nó đến mình, đó là mình tu sai. Cái nữa là mình không chịu tu theo cái đặc tướng của mình. Vì cái đặc tướng của mình, cái tướng của mình nó còn si mê nhiều, tức là nó còn ham muốn. Mà bây giờ đó mình ăn một ngày một bữa vừa đủ rồi mà nó còn á, thì nó không phải do ăn mà sinh ra, mà nó do tu sai mà sinh ra, hoặc là nó do mình đập cư mà nó sinh ra lười biếng, sinh ra ngủ. Thầy quan sát tất cả những lười này, nếu mà ngủ do mà công phu mà tu tập nhiều thì mình tu tập ít lại, tu tập ít lại để cho nó được cái quá căng thì nó ít được ngủ. Do mình sinh ra lười biếng không tinh tấn thì nó sinh ra buồn ngủ, tức là nằm lên nằm xuống á, cứ nghĩ rằng mình có cái tâm nó dối trá mình, cứ nói là mình hành tu chứ không phải đâu, nhưng mà sự thật đó phải lười biếng. Cho nên khi mà việc mới vào tu á, thật sự ra thì thầy rất sợ cái giường, cái giường nằm, rất sợ cái ghế, rất sợ cái võng, tất cả những cái này đều là sợ hết, không dám, không có dám nằm, không dám đặt lưng. Phải ngồi, thường là ngồi thiết già, ngồi hỏng đến đổi, mà thầy nói là ngồi mà dựa lưng vào cái gốc cây là cũng không dám nữa đó. Sợ cái tâm lười biếng của mình. Cho nên thỉnh thoảng người tu hành phải thỉnh thoảng nhắc tâm phải siêng năng tinh tấn. Đừng nghĩ rằng chúng ta siêng năng tinh tấn này, nhưng mà chúng ta siêng năng tinh tấn tu nhiều thì chúng ta có bị khó khăn. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta như một cái dây đàn mà lười biếng mà không chịu căng, như cái dây đàn mà chúng ta căng không thẳng, mà căng quá tức là tu nhiều thì nó như dây đàn căng, nó cũng nó vừa. Cho nên tu sao cho vừa là phải nhắm được cái tu của mình. Đó là những cái điều kiện mà mình phải đi xét được cái chỗ tu của mình có cái gì sai. Ví dụ như trình bày cho thầy thấy đó là có những cái kết quả, nhưng mà chưa phải đâu, mình chưa đi chịu chịu hết, nó không hết đâu. Cái nội lực của mình tuy rằng nó có cái trạng thái chúng ta nhận sáng ra được, nhưng nó còn lắm, nó chưa có tự động đâu. Bởi vì bây giờ mình còn dụng công, chứ chưa phải là lúc nó hết phóng dần. Khi nó hết phóng dần thì tâm của chúng ta nó sẽ định vào cái thân, nó định vào cái thân thì luôn luôn nó biết nó thật. Mà khi mình bước đi thì nó không tập trung vào hơi thở mà nó tập trung vào hơi. Mà khi mình ngồi thì nó biết hơi thở, mà khi mình đi nó biết mình đi. Khi mình làm một cái hành động gì thì nó biết ngay hành động đó, tức là tâm định trên thân. Còn bây giờ ví dụ như mình đi, mình ngồi thì nó biết hơi thở, mà mình đi nó cũng biết hơi thở, thì cái này là tại vì ức chế. Mình phải thấy được cái sai của sự tu tập. Tại sao mà mình đi nó cũng biết hơi thở, nó không định ở trên cái hành động đi, bởi vì hành động đi nó thô hơn. Mà tại sao nó không định ở trên cái hành động đi mà là định trên cái hành động hơi thở? Tức là nó thành cái thói quen của mình ức chế nó trong hơi thở. Lưu ý cái phần này, cái sai mình biết cái sai để cho mình sửa cái sai. Còn nếu mình tu mình không biết sai, coi chừng mình bị lầm. Mình thấy hoàn toàn là cái mình đi nó cũng biết hơi thở, mình ngồi cũng như vậy là nó định trên hơi thở, chứ không phải không phải đâu. Cái thân như chúng ta thay đổi cái hoạt động nào đó thì cái tâm của chúng ta sẽ định theo cái hoạt động đó. Cái nào thôi thì nó sẽ định theo cái đó đi. Cho nên chúng ta biết cái tâm phóng dật và cái tâm nó quy vào. Mà nó quy vào thì bắt đầu chúng ta ngồi yên lặng, cái thân bất động này, rồi bắt đầu nó sẽ thấy cái động của nội thân nó. Mà khi chúng ta đi á thì nó không thấy cái nội động của thân nó, mà nó thấy cái lúc đi của nó. Bởi vì đó là thuộc về hành động ngoại, còn kia là hành động nội. Cho nên hành động nội khi mà chúng ta đi, chúng ta làm, chúng ta đâu có biết hay không. Nhưng mà khi mà chúng ta ngồi lại, chúng ta mới thấy cái tâm biết. Đó là cái nội và cái ngoại rất rõ ràng. Vì vậy mà khi mà cái tâm mà nó định vào cái thân, tức là nó không vấn vật rồi, nó không khởi trong cái niệm thiện, niệm ác của nó rồi, thì lúc bây giờ nó phải định ở trên cái thân hành của nó. Đi thì nó biết đi, mà ngồi thì nó biết hơi thở. Đó là hai cái kết quả, đó là cái mà nó đã định trên thân. Chúng ta biết cái mà nó định trên thân như vậy đó, cái đó mới gọi là nhất tâm. Khi mà chúng ta quán xét lại cái mà nhất tâm như vậy á, thì chúng ta biết nó do ly dục sinh hỷ lạc, cái hỷ lạc của nó như thế nào,
chúng ta sẽ quan sát thấy cái chỗ mà cái tâm này, cái chỗ mà tâm mà nó quay vào để nó nhập sơ thiền á, còn lúc bây giờ nó không phóng dật thì nó là nhập sơ thiền. Nhập sơ thiền á thì nó sẽ có hỷ lạc do ly dục sanh ra, cái cảm giác hỷ lạc của nó chúng ta sẽ nhận ra. Còn bây giờ khi mà cái tâm của chúng ta yên ổn mà có cái hỷ lạc cái đó, coi chừng chúng ta sẽ bị hỷ lạc tưởng. Phải lưu ý, bởi vì dục tưởng của chúng ta nó còn nhiều lắm, nó sẽ dễ sanh ra khi mà chúng ta nghĩ đến cái gì đó nó tưởng ra làm cho chúng ta có cái cảm giác, cho nên chúng ta phải cẩn thận trong vấn đề này. Còn khi mà cái tâm mình ly dục lẽ pháp rồi thì nó sẽ định vào cái thân của nó, thì lúc nào chúng ta đi thì nó biết đi, mà chúng ta ngồi thì nó biết ngồi thở, và nó luôn luôn lúc nào nó cũng không tác ý ra. Nhưng khi không tự tác ý ra, nhưng mà chúng ta muốn tác ý một cái gì thì chúng ta tác ý rất là sáng suốt, nó tác ý ở trong cái điều thiện, tác ý ở trong cái điều đúng, không tác ý ở trong cái điều sai. Nó là, người ta gọi nó là trực giác, nó tác ý không bao giờ có cái sự gì cả, nó tác ý rất đúng chính xác. Và cái người đi ngang qua nó tác ý người đó là nó biết được tâm niệm gì đó, cho nên nó là trực giác. Nó bước qua cái giai đoạn để mà nó biết được tất cả mọi tâm niệm của người khác, tức là lúc bây giờ nó nhận ý được. Nhưng bây giờ nó sơ thiền, nó đã có cái trực giác, nó không tác ý ra thôi, mà nó tác ý ra thì nó biết. Nó là cái sơ thiền, cho nên nó có giác, có quán. Ở trong kinh A Hàm thì Đức Phật nói khi Đức Phật không nói có tầm, có tứ, nhưng mà Đức Phật nó có giác, có quán. Nghĩa là khi mà nó có giác rồi, thì khi một cái nó khởi cái tác ý ra một cái gì đó, tức là tầm tứ nó tác ý ra, thì cái gì nó cũng sẽ, ví dụ như ngồi đây, mà khi mà nó tác ý ra thì ăn trộm ở kia lấy đồ kia nó biết liền, nó không tác ý thôi, mà nó tác ý là nó biết. Đó là cái chỗ mà cái người ta tâm thanh tịnh thì nó sắp sửa nó nhập đến đó, thì nó sẽ có những cái cảm giác hiện tiền, nó không suốt, gọi là trực giác. Trực giác hay là cái mà biết mà nó không có qua cái sự tư duy của mình, chỉ tác ý ra là mình đã thấy cái đó nó đúng, cho nên mình trực giác. Cho nên ở đây nhận xét qua cái sự tu tập đời sống thứ nhất, để đó chúng ta ôn pháp tu, chúng ta có những cái pháp để tu, cho nên hàng ngày chúng ta tu, nhưng mà tu dưới đặc tướng, chứ không được tu theo cái kiểu mà tu theo kiểu không đặc tướng. Khi mình mới tu thì mình hái tu lắm, nhưng mà mình tu mình sẽ gặp những cái trường hợp như thầy nói, như hôn trầm, tạo tử, thụ động, nó làm cho cái tâm chúng ta thụ động. Do đó tất cả những cái đó này sẽ tạo thành bệnh. Vì vậy mà lưu ý trên cái phần này, khi bị thụ động thì nên đến xin hỏi thầy, khi bị tạo tử đến hỏi thầy, khi bị hôn trầm đến hỏi thầy, để tìm cách hóa một cái này. Rồi chúng ta sẽ ôm nó, chúng ta sẽ tìm cái kinh nghiệm đúng, đúng là cái kinh nghiệm để chúng ta ôm pháp, theo pháp, bám vào pháp để luôn luôn tâm thực hiện. Đó là cách thức để mà thực hiện cho được cách lưu dục này. Cho nên thầy nói hiện giờ đó, như quý thầy cũng như các cư sĩ mà về đi tu tập, thì cái điều quan trọng nhất đó là sống cho đúng, tập cho sống cho đúng. Bây giờ đó mình quan sát lại, tới buổi trưa này mình thấy tới giờ này mình có thấy tới buổi trưa. Bắt đầu bây giờ cái, bởi vì trên thân thọ tâm pháp mà nó có cảm giác đói, nó có cái sự mà như thế này khác. Đời sống tu hành rất linh hoạt, không để cái kiến hệ pháp này đẩy lui ra đúng giờ. Nghĩa là ví dụ như bây giờ định tới lúc nào 10 giờ là đi bất thật, là 10 giờ đi rồi về xong thì ăn, chứ không để làm gì. Hoặc là 11 giờ đi bất thật là 11 giờ, trong khoảng thời gian đó coi cái thân, cái tâm của mình đối với cái ăn, rồi coi nó có thèm khát cái gì không, coi nó muốn cái gì không, để quan sát qua thử cái tâm tham của mình, được đời sống của mình. Mà khi đã khắc phục được, khi mà đã khắc phục được cái đời sống của mình, tức là mình đã đi được một phần đường ở trên con đường ví dụ được. Ví dụ lẽ pháp, ba cái tướng của nó sẽ thực hiện ra. Chúng ta thấy thứ nhất là ăn, thứ nhì là ngủ, thứ ba là đập cương. Cái ăn thì nó không có đâu, khắc phục thời gian sau quen. Cái ngủ phải chiến đấu hết mình thì chúng ta mới thắng được cái ngủ. Tới đầu cư là cái khó nhất, cho nên cái đầu cư đầu tiên là chúng ta phải có những cái giai đoạn đầu cư, chứ không ép nó quá thì bị ức chế. Nghĩa là mình cố gắng, mình tâm tâm của mình thì nó chưa muốn đầu cư, mà ép cho nó đầu cư thì tức là mình đầu cư, mình sống mình không nói chuyện ai, mình không tiếp yên ai hết, mà mình thấy nó buồn bã, mình thấy nó cô đơn quá, nó nghĩ cái này nở kia đủ thứ, thì đừng ép nó. Đừng ép nó thì tức là mình phải có đi lao pháp, mình phải quét sân, mình phải hốt rác, mình phải trồng cái cây này làm cái cây kia để lấy cái đó mà giảm bớt. Để không kéo thì nó sẽ đi nói chuyện này chuyện kia, nó kết bè các bạn thì nó nguy hiểm hơn. Còn mình làm vậy nó giảm bớt cô đơn. Cho nên từng những cái độc cư để tránh những cái sự cô đơn đó thì có từng cái giai đoạn, chứ không phải là bắt buộc khắc chế. Ví dụ như mình bắt nó cũng được, buông nó cũng được, nó không làm gì hết, nó ngồi không được, nhưng nó sang cái chuyện khác. Sang chuyện khác như nó buồn ngủ, nó sang chuyện khác như nghe băng, nó sang chuyện khác như đọc kinh sách, nó sang chuyện khác như tất cả những cái sự kiện mà có thể xảy ra đó. Cho nên vì vậy đó là cái lối ức chế. Và nếu mình ép buộc nó nữa, ép buộc tức là bây giờ không cho nó đọc sách, không cho nó đọc nghe băng, không lao động, không làm hết, bắt buộc nó cứ sống như là độc cư 100%. Thì lúc bây giờ ức chế đến độ, khi mà ức chế đến mức cuối cùng thì nó hung phản, nó hung phản lúc bây giờ nó đi. Cho nên một cái người, con người mà hiểu bây giờ, cái người nào đó mà chúng ta bắt họ, nhốt họ trong đó, bỏ họ ở trong cái nhà, đóng cửa lại, không nói chuyện, không gì, cứ mỗi tới giờ đút cho họ ăn đi, đồ ăn rất là đầy đủ cho họ ăn đi, nhưng mà không cho họ nói chuyện một thời gian thì đã đi. Nó đơn giản lắm thầy, nó đơn giản lắm. Nghĩa là bây giờ cho con bây giờ chỉ ở trong cái nhà này thôi, đừng có cho nói chuyện ai hết, đừng có cho làm gì hết, ở trong này thời gian trong này, tới giờ thì cho ăn, tới giờ thì cho ăn, rồi thì nuôi trong một năm, hai năm, ba năm là người đó sẽ bị đi. Không có tư tưởng người ta chịu không nổi, người ta sẽ bị đi. Người ta nếu mà ví dụ như bây giờ người đó ở trong cái nhà này mà họ không hát, họ không la, không hét, họ cứ lục thân lục thân thì họ bị đi mất. Cho nên ví dụ như chẳng hạn bây giờ mình bắt một cái người tù nào đó mà chỉ nhốt đi, mình cho họ đập cư đi, nghĩa là không cho họ tiết ra ngoài, thì người đó họ ở trong đó họ phải ca hát, mà họ ca hát thì họ mới chịu được, mà họ ca hát họ chịu được. Nhưng mà nếu mà bắt buộc họ không được ca hát, không được xem, không được cái gì hết, không được đọc báo, không được hết một thời gian thì họ thì cái đập cư nó quan trọng đến cái mức độ như vậy. Đây là thầy nói sự thật, bởi vì đây có đường ngọt, sau này các con sẽ đọc tới những cuốn kinh mà của thầy viết, nó cụ thể, nó rõ ràng. Ví dụ trường hợp ở đây nó cũng có nhiều người đến đây cũng nghe nó đầu tư tham lắm, muốn mà thật tốt nghe đầu tư là bí quyết thành công của thiền định, cho nên họ nhào vô họ đầu tư, ức chế họ, bắt buộc cái thân tâm của họ không được nói chuyện theo đúng như lời thầy dạy. Thời gian sau họ nói quản nó bậy, khi mà tiếp với thầy là thầy thấy nó thật hết rồi. Bởi vì cho nên đó là một kinh nghiệm trước kia họ không hiểu được pháp độc cư. Vì vậy mà một cái điều kiện rất khó chứ không phải dễ đâu. Tu sai pháp của Phật đó mà tu sai nó thành là ngoại đạo, chứ không phải đúng. Cho nên ở đây nhớ kỹ những lời thầy dạy, có cái gì thì phải thưa hỏi mau, cấp tốc, không có được mà cứ nghĩ theo cái tưởng của mình mà tu thì có sao. Mà bây giờ thấy cái đó nó không kết quả, tức là mình tu có giải thoát mình biết mà, nó không kết quả nó biết mà. Chẳng hạn bây giờ thấy nó có chướng ngại, nó tu nó buồn bã, nó hoặc như thế nào thì đến mọi người tại sao nó thấy cái niềm an vui ở trong đó thì nó đặt rồi, thì hỏi thì ông thầy thì nó có dạy cho mình. Còn mình không hỏi, mình cứ mình lo mình tu mình nghĩ mình cúng đúng là mình sẽ giết mình. Cho nên ở đây tuy rằng cái những cái pháp nó có đáng yêu ra như vậy, nhưng không khéo thì mình cũng chết. Cho nên mình phải hỏi kỹ lại, và khi hỏi kỹ lại á thì mình phải biết cách mình tu. Bắt đầu bây giờ ở đây á tu thấy nó có kết quả tốt lắm, nhưng mà thử đời sống của mình còn có những gì trước mắt không. Thầy nói là tu giữ đời sống của mình trước, còn những pháp nó là cái phụ để chúng ta tiếp tục, chúng ta ly về cái vi tế của nó, cái thân dục và tăng áo pháp của chúng ta nó vi tế là nhờ cả nó. Còn cái đời sống của chúng ta mà sống chúng ta ly cái dục và tăng pháp hơn, nó thì như vậy nó rõ biết được cái đời sống là quan trọng. Ví dụ như chúng ta nhìn các đời sống của quý thầy này, việc nào tu được hay là không được thì ta biết. Vì cái đời sống nó tượng trưng cho cái sự xả ly của họ, mà họ sống như vậy là họ không xả ly. Chứ không phải nó không phải là thành công ghé tập nữa. Đời sống là cái phạm hạnh, mà cái phạm hạnh không có thì không thể nào mà người sống đạt được kết quả. Chẳng hạn bây giờ đứng về đây, ở đây chúng tôi, thầy đi qua đi lại chứ không phải là thầy không biết đâu, thầy nhìn biết tu đúng hay tu sai thì biết. Cho nên vì vậy phải tập luyện đời sống, mà tập luyện đời sống thì phải sống như thế nào, thì cứ trình bày bây giờ con thấy con sống như vậy, con có giới hạn, xin thầy chỉ dạy cho. Thì những cái đó cái chi tiết để chúng ta khắc phục. Bây giờ con sống ăn như vậy là một ngày con thấy tới giờ ăn sao nó cũng còn muốn ăn, nó cũng còn thèm ăn này kia, sao nó chưa hết, con cũng khắc phục rất nhiều chưa. Thì tới bây giờ đến hỏi thầy chi cho cái thức để tìm cách khắc phục, dùng pháp như lý pháp ý như thế nào để hàng ngày liền cho mình được không? Mình tu tập từng chút nhỏ vậy đó thì mình sẽ đạt được kết quả lớn. Còn mình còn hỏi cứ lo ôn pháp mình tu và đời sống của mình nó còn ê chề, nó còn nằm ở chỗ cái lớn lớn chưa. Ví dụ như chưa tới giờ ăn thì có thèm cái này, hôm nay sẽ có thèm chè, hôm nay thèm cháo, thời gian người ta không cho mình ăn ngọt có bất kỳ ngày. Như vậy là cái tâm như thế này nó như thế nào đây? Ở rồi mình lý luận nữa, tại cái thân của mình, tại cái thân nó phải đòi hỏi đủ chất mà nó thiếu chất thì nó sẽ sinh ra nó thèm. Thì nói con bò nó có ăn đường đâu, nó ăn thịt đâu, ăn cỏ không, nó có ăn dầu ăn mỡ chỗ nào đâu mà nó cũng mập béo như thường. Còn mình hở chút cái mình thấy này thế đó. Ngày xưa thầy ở trên Hòn Sơn thì ăn toàn rau không, thầy có ăn dầu ăn mỡ ăn đường ăn gì đâu, thế mà thầy cũng khỏe mạnh như thường, đâu có gì đâu. Tại vì chúng ta không tập luyện thì chúng ta cứ nghĩ là phải có ăn đường. Bây giờ không có ăn đường thì nó thèm. Ở đúng là mà tại mình ăn rồi bây giờ nó không ăn, nó lâu quá nó thèm, nó muốn ăn ngọt. Rồi mình lý luận là tại cái cơ thể mình thiếu đường, không có ăn. Cơm nó vẫn ăn cơm, nó vẫn sống, nó gặp đường ở trong thân của chúng ta đủ, trong đó chúng ta không bao giờ thiếu đâu. Nhưng mà tại vì chúng ta ăn rồi nó quen rồi bây giờ nó thiếu, nó đòi nó ăn thôi. Tức là thật ăn. Cho nên thầy hiểu biết là trải qua cái thời gian tu khổ hạnh thì sáng giả nữa ăn rau không, không ăn cơm nữa mà thì giờ sáng thì nó con bò với nó ăn cỏ không, nó có ăn cái thứ gì đâu, nó có thấy ăn củ mì đâu, có thấy ăn lúa đâu, mà nó vẫn mập vẫn khỏe, nó vẫn cây đũa nổi của mình. Con người thì cũng vậy thôi chứ có cái gì đâu mà lại ăn cái này ăn cái kia. Nhưng cuối cùng thầy ăn ra được cái ý chí của thầy, nó quyết định như vậy cho nên nó không có lụng được cái gì nữa hết. Lấy con bò thầy chỉ cho thầy tại sao nó ăn được mà thầy bây giờ lại ăn không được, để mà nó sự khổ mà từ dạo lên trên núi ngồi ăn quá dễ dàng như thế này làm sao vậy đó. Thì nhớ những cái điều này là những kinh nghiệm bản thân, cho nên chúng ta không lo gì vấn đề ăn này, tại vì cái tâm chúng ta dao động thì nó làm cho cơ thể chúng ta bại liệt, đau theo cái tư tưởng đó, đau theo tư tưởng mà thiếu chất này chứ. Cho nên đối với thầy, thầy biết là cơ thể già yếu của mình rồi, mình làm việc nhiều thì mình sẽ mệt nhọc, mình làm vừa với sức khó thì không có mệt. Cho nên đâu phải đòi hỏi ăn cái này ăn cái kia để mà làm cái nhiều đó. Thì nhớ như vậy hai về để mình chuẩn bị cho cái sự tu tập của mình là cái đời sống trước tiên sống cho đúng với một cái phạm hạnh, mà những cái phạm hạnh đó là cái gì, chứ không phải cái gì cả, là cái nền tảng. Nhớ cái đời sống của chúng ta, cái phạm hạnh đó là cái nền tảng để mà chúng ta thực hiện tăng đi dục đi áo pháp hoàn toàn. Mà khi thực hiện đi dục áo pháp hoàn toàn đó, thì chúng ta sẽ thấy có sự giải thoát hoàn toàn và có cái lực thanh tịnh của tâm của chúng ta nó hiện tiền. Khi chúng ta như lý đắc ý, chúng ta hướng tâm đến chỗ nào thì cái chỗ đó chúng ta sẽ đạt được kim luôn, nó không có khó khăn. Mà nếu mà chúng ta sống không đúng đời sống và không đi dục đi áo pháp được thì kể như đời sống chúng ta tu để mà tu cho nó tới được đạo gì. Thì hôm nay nhớ những lời thầy nhắn về mà quan sát lại cái đời sống, quan sát đời sống của mình là ở chỗ nào, thân thọ tâm pháp của mình chính ở đâu, bốn chỗ gọi là tứ niệm xứ. Quan sát nó để coi thử coi đời sống của mình ăn như vậy nó có còn ham thích nữa không, rồi ngủ như vậy nó còn ham thích nữa không, bật cười như vậy nó còn buồn không, nó còn cô đơn không, nó như vậy. Mà nếu mà ba cái chỗ này mà sống đúng rồi thì đó là cái đời sống của chúng ta đã hợp với đạo vậy thôi. Và từ đó chúng ta ngồi mà quan sát, ngồi một ngày nó mới có được một cái niệm, một ngày nó mới có một cái chứa ngại pháp nó mới sợ ra, chứ không phải là nó liên tục như bây giờ chúng ta ngồi lại một lúc là quên nhớ quên cả sự chứa đó. Cách thức là tu tập như vậy để rồi chúng ta kiểm điểm lại cái tâm của chúng ta xem coi nó có chứa ngại pháp khác khác, nó có hành gì không. Còn bây giờ chúng ta đời sống chưa đúng thì chúng ta sẽ không thấy được nó, nghĩa là đời sống mình còn tham ăn tham ngủ, còn tham vui thì chắc chắn là không bao giờ mà chúng ta kiểm điểm, lúc chúng ta nhớ cái này, lúc chúng ta nhớ thì thầm, chúng ta lúc xưa
và đời sống chúng ta đúng rồi,
thì chúng ta ngồi kiếm điểm lại tâm thì chúng ta thấy nó rất ít hết thưa, và nó thưa là chúng ta sẽ điểm mặt nó, tất cả khi nó hiện ra thì chúng ta điểm mặt quán xét. À, mày là dục lậu, ngũ lậu, vô minh lậu, mày là cái thứ này, mày là thứ kia, mày là nhân này, quả kia, nhận ra mặt nó hết. Mà khi nhận ra mặt nó, toàn bộ của nó là ác pháp. Do đó khi mà biết nó là ác pháp thì nó lùi nó. Là sợ, đừng có thấy nó hiện cái tướng ra mà chưa biết nó cái gì hết. Thì do mà ngăn dừng nó thì phải chế nó. Mà phải thấy nó là dục lậu, ngũ lậu, vô minh lậu, hoặc là thấy nó nhân này, quả kia, hoặc là thấy nó bất tịnh, hoặc là thấy nó vô thường, hoặc là thấy nó khổ, hoặc thấy nó như thế nào. Tất cả mọi cái này kêu là chúng ta phải thấy được cái niềm ở trong đầu chúng ta rõ như vậy. Thì khi mà biết nó là ác pháp, biết nó là dục hữu như thế nào thì nó luôn mất được tất cả. Nói về cái này là cái định vô lậu để mà chúng ta thực hiện điểm mà tất cả những tâm niệm của chúng ta khi mà nó phóng khởi ra, nó làm cho tâm của chúng ta không còn phóng dật nữa. Từ đó chúng ta mới thấy được cái sự vật nó như kỹ như vậy. Ở đây thì những cái lời này thì sau những ngày tu hành thấy có cố gắng nhưng mà coi chừng có sai ở trong này cái này chúng ta, cho nên phải quan sát cái chất tâm cảm nhất là cái đời sống của mình đang được, nhất là trong cái hạnh mà sống độc cư, coi mình vui hay mình làm buồn, rồi coi trên cái sự một đêm mà bị tắt, coi những cái tâm mình có bực dọc không. Thế nhiều khi sao mà điện này nó cúp như thế này, mình thấy cái tâm đó có những cái mà không có bóng, không có ánh đèn ánh sáng thì nó như vậy tu không sao, không phải đâu, nhất định là có cũng được mà không có cũng được, quan trọng là có thì mình sử dụng nó để mình phá hôn trầm để cho nó đừng có ở trong bóng tối, nó dễ buồn ngủ. Mà không có thì mình thấy cái tâm của mình như thế này, cho nên nó có những cái trường hợp như cúp điện này kia đều là những cái tu của mình nó chân thật. Cho nên nhiều khi thầy khi mà thấy cúp điện thì đem đèn đến thì sao cho để mà đốt, thì đó là cái trợ giúp của thầy cũng nhắc nhở là đốt cái đèn trong tâm của mình sáng hơn, đừng có dùng cái đèn bên ngoài. Cái ý của thầy cũng vậy, nhưng mà điều kiện là thì cao cái cụ thể là cái đèn sáp, cái đèn cày để thấy trong vấn đề đó, nhưng mà không phải đâu. Cái mà mình quan sát coi cái tâm mình khi cái hoàn cảnh này nó luôn sáng tốt như thế này, thay đổi coi cái tâm của mình và chúng con lúc bây giờ mình thay đổi, mình có an nhiên không? Nếu mình an nhiên mình nhận thẳng, mà trong khi đó mình có lười biếng không? Nó không đèn coi gì mình lười biếng mình ngủ, đặt thành vấn đề mình tu giải thoát cho mình, chứ không lẽ là tu giải thoát cho thầy sao mà thầy phải cắn phải gác, phải đi rầy đi ra, phải hoạt cái giả, bởi vì mình tìm con đường giải thoát là mình phải tự giác rồi. Cho nên như vậy mà thầy cần hai tu từ dài về hai tu luôn, hai mỏi chỉ cách cho họ tu thôi, chứ bây giờ đâu có phải là một cái trường hợp, đâu có phải là một cái điều kiện gì mà phải dạ mọi người phải rầy cái mắt họ cái này kia. Trước kia thầy thật sự ra thì đầu tiên khi mà thầy tập tu luyện thì kỷ luật có gắt, cho nên thầy có đuổi một số tu sĩ làm sai cái kỷ luật, nhưng mà thật sự ra đức Phật ngày xưa cũng có đuổi cho người ta không, nhưng thầy nghĩ rằng cuộc đời người ta còn đặc biệt quá nhiều, cũng đáng thương mình không nên đuổi. Thôi nhắc nhở tu được tương được thì phải chịu, chứ bây giờ lỡ nhận người ta vào thì coi như là ta cũng như là đứa con trong ngón tay mặt tay con có ngón dài ngón giáp đứa về tuổi khác, không nên đuổi nó tội nghiệp để gieo tự nhiên nó tốt. Nó không biết nó vô đây mà nó tu đam mê như vậy thì nó sẽ mang nợ, nó mang nợ của đàn anh tự, nó mang nợ công lao cho người tội nó. Mình biết làm sao hơn thì nhắc nhở khéo không, nó là một cách thức. Tới giờ này thì thầy cứ vô lúc nào thầy cũng tâm thiện, không nên phạt giả, không nên đầy mặt cái người khác mà để tùy họ sẽ nhắc nhở họ khích lệ cho họ tu để cho họ đi đúng, chứ không nên làm cho họ có cái tâm hờn giận mà đau khổ hơn tội cho họ tạo. Cho nên chị em mà đi thầy cảm giác cố gắng được đó, nỗ lực sống cho đúng. Có gì không? Cây lấy cây nó cây gì phải để đây ráng bây giờ đã gì cái phần mà thầy nhắc nhở nãy giờ, ráng quan sát cái đời sống của mình, ăn ngủ tập tư, nó ba cái phần này quan sát chính mình. Còn những cái pháp tu biết tình là bây giờ nó không có, nhưng khi có thì mình biết pháp hơn thì trong phương pháp là chính đâu, là định hơi thở phải chính đâu, mà được chánh niệm tỉnh giác không phải chính đâu, mà được sáng suốt không phải chính đâu, mà được vô đạo không phải chính đâu, mà chính bây giờ cái quan sát qua cái đời sống của mình, coi mình sống ăn ngủ coi như thế nào, tập tư như thế nào, đó là cái quan sát chính. Cái đó nó dùng cái pháp đời sống của mình, giờ nó còn tham ăn, còn muốn ăn, mình dùng cái định vô lậu, mình có quán sát nó, xem xét nó, đó là cái thứ nhất. Rồi về cái ngủ cũng vậy, quán sát, xem xét nó, rồi mới dùng cái chánh niệm tỉnh giác định, tức là đi tinh hành á, mình phải tập đi tinh hành để mình hóa giải được cái này. Đập cư, bây giờ đập cư mình thấy buồn bã, cô đơn này kia, mình dùng cái định vô lậu, định quán sát, xả cái tâm này. Và mình thay đổi, ví dụ như mình ở tâm muốn vui đâu quá, nó sinh ra loạn tưởng, hạo tử tu trào, cho nên mình đi ra lao động không có làm tập trung để ăn hết, bởi vì lên tập trung thì nó sẽ mất tập trung rồi, cho nên vậy mình lao động. Hoặc là mình thấy bây giờ mình có tập lúc này ép nó lấy kinh sách ra, những cái lời thì dạ nghiên cứu mình đọc lại kỹ lưỡng rồi mình mới thành lập một cái đường hướng, một cái phương án để bắt đầu mình tu cái gì khởi sự, thành lập như một cái thời khóa biểu. Nhưng mà ở đây là cái phương án, vì cái thời khóa biểu thì cái giờ giấc nó nghiêm chỉnh, nhưng mà cái phương án của mình để mình thực hiện con đường tu, mình thành lập một cái phương án đó, bắt đầu bây giờ mình đang tu cái gì. Bây giờ về sự hướng dẫn của thầy là dạy mình ăn ngủ đập cư, thì mình phải quan sát như thế nào. Cái đó quan sát mình gặp cái chướng ngại ở trên cái đó, ở trên ví dụ bây giờ cái ăn mình gặp cái chướng ngại có cái niệm, tức là mình phải dùng cái pháp nào đó để mình đẩy lui cái này đó. Ngủ cũng vậy, rồi đập cư cũng vậy. Do đó mình lấy kinh sách mình nghiên cứu, mình ngồi sẵn thảo ra một cái giáo trình cái đường hướng để mình đi phương án mình đi. Đó là cách thức khi mà mình thấy cái tâm mình nó bị cô đơn, tuôn trào á, mới lấy cái này ra. Nếu mà tâm nó không cô đơn, không bị tập, không cần gặp cái sự, chỉ quan sát mình hiểu biết hơn, dục thì không cần nghe những cái lời băng lời dạy gì nữa hết. Sau khi mình nắm vững rồi thì ôn pháp, tin tưởng vào cái pháp của Phật và thầy lời dạy của thầy là sẽ có giải thoát được rồi. Do đó mình ôm chặt đó, mình cứ nói nhớ kỹ nó, cái đặc tư thì nó có nhiều giai đoạn đó, cho nên vì vậy đó mà nếu mà mình thay đổi được cái này thì mình thấy nó an ổn, mà mình thấy nó chưa có an ổn, nó còn tuôn trào thì mình thay đổi cái đặc tư sang cầm cái này hoặc là cái kia, ghé cái sân nọ hoặc là coi chỗ nào đó sửa ra là theo. Bởi vì thầy ở đây thầy rất tự do, thầy để cho thấy con tự làm, tự đẹp xấu gì thầy chẳng quan tâm hết, mà để cho mình tu tập cho được, để mình sống cho được chưa, giảm bớt cái sự cô đơn của mình. Cho nên thầy thấy cái con làm vậy, ví dụ như bữa mà con làm cái chuyện kiển rồi, thầy thấy là cái chuyện này là như vậy, được là làm giảm bớt cái sự đập tư của mình để cho mình chịu. Còn đừng nghĩ là con làm vậy đẹp, hoặc là đặt cái này là không đúng. Thầy nói bây giờ mấy con đặt sao thầy cũng thấy đúng hết, mà rất là tu là đúng. Mà đặt bây giờ có làm đẹp cái giường của thầy đây, bây giờ nó đủ qua tuyển rất đẹp. Mà chính cái làm để chúng ta tu cái đó, cái giải pháp của tâm hồn cái đó phải đẹp chứ không phải là đẹp tiền. Bên ngoài cái này không có đẹp đâu. Bữa nay làm cái chuyện này, cái ngày mai cái chuyện này nó sẽ tàn tụi, nó hết qua, nó không đẹp. Nó làm vậy, ví dụ như bây giờ trồng bụi cao bên đây, cao bên kia, cái tùng của nó, cái này kia. Người đời thì mình nhìn thấy cái đó nó đẹp, đúng thầy cái đó. Mà chính cái làm này để mà cái tâm chúng ta sống đúng đạo cư thì cái này cái đẹp của cái tâm. Nhớ cái điều mà mấy con làm ở giờ, mấy con quét cái sân không phải là cái sân sạch mà đẹp đâu, đối với đôi mắt của thầy cái sân không đẹp đâu, mà chính quét cái này để làm giảm bớt cái sự đạo cư của mình, giảm bớt tu trào để cho mình sống đạo cư cho được, nó không bị ức chế, thì cái đẹp là cái chỗ không bị ức chế. Mình hiểu được cái ý của thầy ở chẳng hạn bây giờ thầy chú ý thì chặt củi này thì biết mà, thì chặt củi thì tức là thầy phải tu ở trong cái trạng ngũ luôn, thầy phải biết cái xả tắc luôn thì chẳng để mà thầy giảm bớt tu được. Thầy đang tu đọc tu đơn chứ đâu phải là thầy, thầy đang tu định, thầy đang đâu có ngồi gì nhập định như thầy đâu. Cho nên đừng lấy cái của người khác mà cho cái chỗ tu của mình. Thầy đang tu được cư đó, thầy đang làm như vậy được cư, cái tâm thầy nó đang tuôn trào lên. Cho nên ví dụ như có những người mà nghĩ sai thầy một chút thì cái tâm thầy nó tuôn trào qua cái mức độ. Vì vậy mà cái đó thì thầy đã thấy được cái chỗ mà thầy làm để mà nó có tâm được. Cho nên chúng ta thấy có nhiều cái chúng ta thấy tu trong này, chúng ta thấy có nhiều cái người ta làm trước đó. Nhưng mà trước mới tối tại tại mình nhìn góc độ của mình thì thấy trước với sự thật ở người ta ở trong cái chỗ người ta tu người ta trước đó. Đứng và thực hiện cái đầu cư đó, người ta phải làm như vậy để cho người ta rõ ràng ở đây. Rõ ràng ở trong cái giai đoạn của đầu cư. Anh em mình nói đó là một cách thức chúng ta biết được.